16 tháng 11. Trong tử là bất tử.
Chấm dứt mới có đổi mới, phải không? Chỉ trong cái chết mới sinh thành cái mới. Cái mới này không phải là vật để tin tưởng hay nghĩ bàn, hay lý trí có thể xem xét và chấp nhận. Bởi vì làm thế, bạn sẽ biến cái mới thành một nguồn an ủi khác, như hiện nay bạn đang tin vào luân hồi, tái sinh, nối tiếp hết đời này sang đời khác, vân vân. Nhưng sự kiện thật là, cái nối tiếp liên tục không khi nào tái sinh, đổi mới. Cho nên, chết từng ngày mới đổi mới, mới phục sinh. Đó là bất tử. Trong tử có cái bất tử, không phải cái chết mà bạn sợ, mà là chết dứt với những định kiến có sẵn, những kỷ niệm, kinh nghiệm mà bạn đồng nhất ôm ấp chúng như là tôi. Chết với cái tôi, từng phút từng giây mới có sự sống vĩnh hằng. Cái bất tử mới có vật cụ thể để sống, để kinh nghiệm, chứ không phải để nghĩ bàn và thuyết giảng như bạn đã làm về luân hồi và mọi thứ đại loại như thế. Khi bạn không còn sợ hãi vì từng phút từng giây đều chấm dứt và mới lại, lúc đó bạn mở lòng với cái không biết. Thực tại là cái không biết, chết cũng là cái không biết. Nhưng gọi cái chết là vô cùng đẹp, nói cái chết là tuyệt vời, làm sao? Bởi vì ta sẽ được sống tiếp tục trong kiếp sau, cùng mọi điều đại loại vô nghĩa như thế là không thật. Sống thực, sống với thực tại là thấy cái chết như nó là một sự chấm dứt, cáo chung, trong đó có sự mới lại, có sự phục sinh, chứ không phải nối tiếp. Bởi vì cái gì nối tiếp liên tục, cái đó sẽ tự thối rữa và phân hủy đi, và cái có đủ quyền năng tự đổi mới là vĩnh hằng.
17 tháng 11. Cốt lõi của luân hồi là cái tôi, cái ngã.
Bạn muốn tôi đảm bảo rằng bạn sẽ được tiếp tục sống trong kiếp khác, nhưng sống như thế không có hạnh phúc hay trí tuệ. Tìm kiếm sự bất tử qua luân hồi, tái sinh chủ yếu là do cái tôi, cái ngã đi tìm, do đó không chân thực. Tìm kiếm sự bất tử chỉ là một dạng khác của dục vọng, của cái tôi, cái ngã tiếp tục tự vệ chống lại sự sống và trí tuệ. Khát vọng, dục vọng này chỉ dẫn đến ảo tưởng, vì vậy vấn đề không phải là luân hồi, mà là sống trọn vẹn trong hiện tại, và bạn chỉ có thể sống như thế khi tâm và trí bạn không còn tự vệ chống lại cuộc sống. Cái trí vốn xảo quyệt và tinh tế trong động thái tự vệ. Do đó, nó phải cảnh giác sáng suốt trước ảo tưởng của động thái tự vệ. Có nghĩa là bạn phải nghĩ và làm hoàn toàn mới lại. Bạn phải tự thoát khỏi mạng lưới của những giá trị sai lầm mà bạn đã bị áp đặt bởi môi trường sống. Phải rũ bỏ hoàn toàn trần truồng. Bây giờ mới có thực tại sự bất tử, bất diệt.
18 tháng 11. Luân hồi là gì?
Ta hãy khám phá xem ta hiểu gì về luân hồi, sự thật của vấn đề, chứ không phải do bạn tin tưởng theo ý thích, không phải do nghe người khác nói hoặc thầy tổ dạy. Chắc chắn chỉ có sự thật mới giải thoát, chứ không phải kết luận hay ý kiến của bạn. Khi bạn nói, tôi sẽ tái sinh, bạn phải biết cái tôi đó là gì mới được. Phải chăng cái tôi là một thực thể tinh thần? Cái tôi là vật gì đó nối tiếp liên tục? Cái tôi là vật độc lập với ký ức, với kinh nghiệm, với tri thức? Cái tôi là một thực thể tinh thần hay chỉ là một tiến trình của tư tưởng? Một vật vượt ngoài thời gian ta gọi là tâm linh, tinh thần, bất khả lượng, bởi thời gian hay nó nằm trong dòng thời gian, trong dòng ký ức, trong dòng niệm tưởng. Nó không thể là vật gì khác. Ta hãy khám phá xem nó có vượt ngoài dòng định lượng của thời gian hay không. Tôi hy vọng bạn theo kịp mọi điều vừa trình bày. Ta hãy khám phá liệu trong cốt tủy cái tôi phải là một thực thể tinh thần không? Ta hiểu tinh thần hay tâm linh là cái không thể bị quy định, không là dự phóng của trí não con người, phải là một vật nằm ngoài dòng cương tỏa của niệm tưởng, vật không chết. Khi ta nói về thực thể tinh thần, ta hiểu đó là vật không nằm trong dòng của trí của não. Mà cái tôi phải là một thực thể tinh thần không? Nếu phải, thì nó phải vượt ngoài thời gian, do đó nó không thể tái sinh hay nối tiếp liên tục. Cái gì nối tiếp liên tục? Cái đó không thể tự đổi mới. Chừng nào niệm tưởng còn nối tiếp qua con đường ký ức, dục vọng, kinh nghiệm, nó không bao giờ đổi mới được. Vì thế, cái gì nối tiếp liên tục không thể biết cái chân thực.
19 tháng 11, có vật gì như là linh hồn không?
Thế thì muốn hiểu cái chết, ta phải gạt bỏ sợ hãi, vì chính sợ hãi bịa ra những lý thuyết khác biệt về kiếp sau hay bất tử hay luân hồi. Chúng ta nói, như những người ở phương Đông đã nói rằng, có luân hồi, có tái sinh, có sự đầu thai lại, một sự đổi mới liên tục không dứt, có linh hồn, có cái gọi là linh hồn. Xin hãy vui lòng nghe cho rõ. Có vật gì như thế không? Ta thích nghĩ có một vật như thế, vì điều đó khiến ta hài lòng. Nhờ có vật đó mà ta vượt khỏi niệm tưởng, lên trên ngôn từ giải thoát. Nó là một thực thể tâm linh vĩnh hằng, không bao giờ chết, và tư tưởng bám chấp vào đó. Nhưng liệu có vật gì như là linh hồn, vượt thời gian, vượt niệm tưởng, không do con người bịa đặt, vượt ngoài bản chất con người, không do trí não xảo quyệt hình thành? Bởi vì trí não cảm thấy bất an, khủng khiếp, hỗn loạn, đảo điên, không có gì thường hằng trong cuộc sống này, hoàn toàn là không. Mối quan hệ của bạn với vợ hay chồng bạn, với công ăn việc làm không có gì thường hằng, và rồi trí não bịa ra một vật thường hằng và gọi đó là linh hồn. Nhưng bởi vì trí não có thể nghĩ bàn về vật ấy, niệm hay tư tưởng có thể tưởng nghĩ đến vật ấy, nên vật ấy vẫn còn nằm trong dòng thời gian. Điều đó tất nhiên thôi. Nếu tôi có thể nghĩ tưởng về điều gì, thì điều đó cùng loại với tư tưởng của tôi. Và tư tưởng của tôi là kết quả của thời gian, của kinh nghiệm, của tri kiến thức. Vậy là linh hồn vẫn còn nằm trong dòng thời gian. Do đó, ý tưởng về một sự nối tiếp liên tục của một linh hồn sẽ sinh đi sinh lại bất tận là vô nghĩa. Bởi vì đó là sự bịa đặt của một trí não sợ hãi, của một trí não mong cầu mình được tiếp tục tồn tại qua sự thường hằng, muốn được đảm bảo chắc chắn vì trong đó có hy vọng.
20 tháng 11. Nghiệp báo theo ta hiểu là gì?
Nghiệp phải chăng gồm nhân và quả? Hành động dựa trên nhân cho ra một quả nhất định nào đó. Hành động phát sinh từ sự quy định, tiếp tục cho ra những quả quy định. Vậy nghiệp bao hàm nhân và quả, và nhân và quả có tịnh không? Nhân và quả có cố định không? Không phải quả trở thành nhân sao? Vậy là không có nhân cố định hay quả cố định? Hôm nay là quả của hôm qua, phải không? Hôm nay là quả của hôm qua, cả về mặt vật lý lẫn tâm lý. Và hôm nay là nhân của ngày mai. Vậy, nhân là quả, và quả trở thành nhân, đó là một chuyển động nối tiếp liên tục. Không có nhân cố định hay quả cố định. Nếu có nhân và quả cố định, thì đó là chuyên biệt hóa rồi, và phải chăng chuyên biệt là chết? Bất cứ loài nào hóa thành chuyên biệt rõ ràng đều đi đến cáo chung. Cái vĩ đại của con người là không thể hóa thành chuyên biệt được. Nó có thể chuyên biệt về mặt khoa học công nghệ, nhưng trong cấu trúc tự thân con người không thể chuyên biệt hóa. Hạt quả đấu hóa thành chuyên biệt vì nó không thể là gì khác ngoài chính nó. Nhưng con người không thể hoàn toàn kết thúc như vậy. Con người luôn luôn có khả năng đổi mới, không bị hạn chế bởi sự chuyên biệt. Bao lâu ta còn xem nhân, xem cái nền tảng của thức, xem sự quy định tách rời với quả, thì còn có sự xung đột giữa tư tưởng và nền tảng ấy. Vì vậy, vấn đề trở nên phức tạp ghê gớm, chứ không phải đơn giản là ta tin hay không tin vào luân hồi, bởi vì vấn đề bây giờ là hành động cách nào, chứ không phải tin vào luân hồi hay nghiệp báo. Tin hay không tin đều tuyệt đối vô nghĩa.
21 tháng 11. Hành động dựa trên ý tưởng.
Hành động có bao giờ thoát khỏi xích xiềng nhân quả không? Trong quá khứ, tôi đã làm điều gì đó. Tôi đã có kinh nghiệm. Hiển nhiên, kinh nghiệm đó quy định phản ứng của tôi trong hiện tại. Và phản ứng hiện tại quy định ngày mai. Đó là toàn cả tiến trình của nghiệp báo, nhân và quả. Và rõ ràng, tuy nhất thời cho ta khoái lạc, nhưng tiến trình nhân quả cuối cùng rồi cũng dẫn đến đau khổ. Đây là cốt lõi của vấn đề. Liệu tư tưởng có giải thoát được không? Tư tưởng hay hành động mang tính giải thoát, tự do, không gây đau khổ, không tạo quy định, đó là điểm chủ yếu của toàn cả vấn đề này. Vậy, liệu có thể hành động mà cách ly, mà đoạn lìa với quá khứ được không? Hành động mà không dựa trên ý tưởng. Ý tưởng, ý niệm là ngày hôm qua nối tiếp liên tục nhưng được cải sửa dưới dạng khác và sự nối tiếp sẽ quy định ngày mai. Có nghĩa là hành động dựa trên ý niệm không bao giờ tự do giải thoát. Chừng nào hành động còn dựa trên ý niệm, tức còn sinh xung đột dài dài. Có thể nào hành động mà vẫn cách ly cùng quá khứ không? Có thể nào hành động mà không dựa vào kinh nghiệm, không rập theo tri kiến thức của ngày hôm qua được không? Bao lâu hành động còn là kết quả của quá khứ? Hành động không bao giờ tự do giải thoát, và chỉ trong tự do giải thoát bạn mới có thể khám phá cái chân thực. Thực tế đang diễn ra là trí não không tự do nên nó không thể hành động. Nó chỉ phản ứng, và hành động của ta cốt lõi là phản ứng, tức phản động. Hành động của ta không phải là hành động, mà chỉ là sự nối tiếp của một chuỗi dài những phản ứng, con đẻ của ký ức, kinh nghiệm, quá khứ. Vì vậy, vấn đề là trí não có thể thoát khỏi chính sự quy định của nó không?
22 tháng 11. Tình yêu không phải là khoái lạc.
Không thấu hiểu khoái lạc, bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu tình yêu. Tình yêu, tình thương, lòng từ không phải là khoái lạc. Tình yêu là vật hoàn toàn khác. và để hiểu khoái lạc như tôi nói, bạn phải học về nó. Hiện đối với phần đông chúng ta, với mỗi người chúng ta, tình dục là vấn đề. Tại sao? Xin hãy cẩn thận nghe điều này cho rõ. Bởi vì bạn không đủ sức giải quyết vấn đề tình dục, nên bạn lẩn tránh nó. Vị tu sĩ lẩn tránh bằng thề nguyền sống độc thân, bằng phủ nhận chối bỏ. Hãy thấy xem việc gì xảy ra nơi một trí não như thế. Bằng phủ nhận, vật vốn là thành phần của toàn cả cấu trúc con người bạn, các tuyến nội tiết vân vân, bằng khống chế, bạn đã biến chính con người bạn thành khô cằn và trong bạn triền miên diễn ra chiến tranh xung đột. Như ta đã nói, ta chỉ có hai cách giáp mặt vấn đề, bất cứ là vấn đề nào, hoặc là triệt tiêu, hoặc lẩn tránh vấn đề. Triệt tiêu thực ra cũng giống như lẩn tránh, và ta có một mạng lưới gồm vô số những lẩn tránh cực kỳ phức tạp về mặt tri thức, cảm xúc và trong sinh hoạt đời thường hàng ngày. Có nhiều hình thái lẩn tránh khác biệt. Ta chưa đi sâu vào lúc này, nhưng rõ ràng ta có vấn đề này. Vị tu sĩ cố lẩn tránh vấn đề theo cách riêng của ông ta, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết. Ông ta đã khử vấn đề bằng thệ nguyện, tuy nhiên vấn đề vẫn tiếp tục sôi sục trong ông ta. Ông ta có thể khoác bên ngoài chiếc áo nhà tu giản dị, nhưng lẩn tránh vẫn là vấn đề khủng khiếp đối với ông ta, cũng như đối với người sống đời bình thường. Bạn giải quyết vấn đề này như thế nào?
23 tháng 11. Không nuôi dưỡng được tình yêu.
Không nuôi dưỡng được tình yêu, không thể chia tình yêu thành thiêng liêng và phàm tục. Chỉ duy có một tình yêu, không phải bạn yêu một hay nhiều người. Một lần nữa, lại phi lý khi đặt câu hỏi, bạn có yêu tất cả không? Bạn chắc biết, hoa có hương thơm, hoa không bận tâm ai đó đến ngửi hoặc quay lưng. Tình yêu cũng vậy, tình yêu không phải là một kỷ niệm. Tình yêu không thuộc não hay trí. Tuy nhiên, tình yêu thể hiện tự nhiên như lòng từ, khi trọn vẹn vấn đề tồn sinh bao gồm sợ hãi, tham vọng, hy vọng, tuyệt vọng đã được thấu hiểu và giải quyết. Người tham không thể yêu. Người bám chấp vào gia đình không có tình yêu trong lòng. Cũng như ghen tuông không có liên hệ gì với tình yêu. Khi bạn nói, tôi yêu vợ tôi, thực sự bạn không có ý đó, vì giây phút tiếp theo bạn lại ghen với nàng. Tình yêu hàm chứa một sự tự do vĩ đại, không phải để làm điều mình thích. Tình yêu đến khi trí não cực kỳ tĩnh lặng, vô tư, không chấp ngã, không lấy cái tôi làm trung tâm vũ trụ. Đó không phải là những lý tưởng. Nếu không yêu, dù bạn làm bất cứ điều gì, theo gót thần thánh khắp cùng trời đất, làm bất cứ công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm chính trị, viết văn, làm thơ, bạn vẫn là một con người đã chết. Không tình yêu, vấn đề của bạn sẽ tăng và tăng theo cấp số nhân bất tận. Với tình yêu trong lòng, dù bạn làm gì cũng không gây hiểm nguy và xung đột. Bây giờ, tình yêu là cốt tủy của đạo đức. Cái tâm không yêu thương không phải là tâm đạo. Và chỉ có tâm đạo mới thoát khỏi vấn đề và biết được vẻ đẹp của tình yêu và sự thật.
24 tháng 11. Tình yêu không có động cơ.
Yêu không có động cơ là gì? Có thể có tình yêu không có động cơ được không? không muốn được lợi lộc gì từ tình yêu không? Có tình yêu nào trong đó ta không cảm thấy tổn thương khi yêu mà không được yêu lại? Nếu tôi dâng bạn tình yêu của tôi và bạn quay đi, tôi có bị tổn thương không? Cái cảm nhận bị tổn thương đó phải là kết quả của tình bạn, lòng bao dung, sự đồng cảm không? Chắc chắn là chừng nào tôi còn cảm thấy bị tổn thương, bao lâu tôi còn sợ hãi, bao lâu tôi giúp bạn, hy vọng bạn giúp lại tôi, thì không có tình yêu. Nếu bạn hiểu được điều này, thì giải đáp có ngay ở đó.
25 tháng 11. Tình yêu rất nguy hiểm.
Con người làm sao sống nổi nếu không có tình yêu? Ta chỉ đơn thuần tồn tại vậy thôi. Và tồn tại mà không tình yêu thì chỉ còn là kềm chế, trấn áp, hỗn loạn và đau khổ. Và đó là điều mà phần đông chúng ta đang giấy tạo. Ta tổ chức để sinh tồn và chấp nhận xung đột là điều không thể tránh, bởi vì cuộc sinh tồn của ta không ngừng đòi hỏi quyền lực. Chắc chắn là khi ta yêu, tổ chức có vị trí riêng, vị trí đúng của nó. Nhưng không yêu, tổ chức trở thành một cơn ác mộng, chỉ còn là máy móc và đầy hiệu năng, giống như một trại lính. Và bởi vì xã hội hiện đại dựa vào hiệu năng nên ta mới có nhiều quân đội, và mục đích của quân đội là gây tạo chiến tranh. Ngay trong cái gọi là hòa bình, hiệu năng về mặt tri thức càng cao, ta càng trở nên lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm, tàn bạo. Vì thế, thế giới mới hỗn loạn, đảo điên, chủ nghĩa quan liêu ngày càng hùng mạnh, các chính quyền càng trở nên độc tài hơn. Ta cam chịu tất cả sự thể đó, xem đó là điều tất nhiên, không thể tránh, bởi vì ta sống trong trí, chứ không phải trong tâm ta. Cho nên tình yêu không có. Tình yêu là vật nguy hiểm và bất an nhất trong cuộc sống. Và bởi vì ta không muốn bất an, ta không muốn sống trong hiểm nguy, nên ta sống trong trí. Một con người yêu thương rất nguy hiểm và ta không muốn sống một cách nguy hiểm. Nên ta muốn sống có hiệu năng, ta chỉ muốn sống trong hệ thống của tổ chức vì ta nghĩ tổ chức sẽ mang lại trật tự và hòa bình cho thế giới. Các tổ chức không bao giờ mang lại trật tự và hòa bình. Chỉ có tình yêu, chỉ có tính thiện, chỉ có lòng từ. Cuối cùng và ngay bây giờ mới có thể mang lại trật tự và hòa bình.
26 tháng 11. Phản ứng của bạn ra sao?
Khi bạn quan sát những người phụ nữ nghèo khổ kia mang vác nặng nề hàng hóa ra chợ bán, hoặc nhìn những đứa trẻ ở quê đang đùa nghịch trong bùn lầy, vì chúng không còn trò chơi nào khác. Những đứa trẻ thất học, ở những nơi không thể gọi là nhà, không được tắm gội sạch sẽ, quần áo thiếu thốn, ăn uống đói khát. Khi thấy thế, phản ứng của bạn ra sao? Khám phá xem phản ứng của bạn ra sao là điều hết sức quan trọng. Và tôi xin nói phản ứng của riêng tôi. Đám trẻ đó không có chỗ ngủ ấm cúng. Cha mẹ chúng bận bịu suốt ngày, không bao giờ được nghỉ ngơi. Chúng không biết được thương yêu là gì. Cha mẹ chúng không bao giờ ngồi lại với chúng và kể cho chúng nghe cái đẹp của trời và đất. Vậy, thứ xã hội nào đã tạo ra những cảnh tình như thế? Trong khi nhiều người giàu khủng khiếp, họ có tất cả những gì họ muốn trên trái đất này và đồng thời cũng có vô số những bé trai và bé gái không có gì. Loại xã hội nào thế? Và nó được hình thành ra sao? Bạn có thể làm cách mạng đập tan nền móng của thứ xã hội đáng nguyền rủa ấy. Nhưng ngay trong hành động đập phá cái cũ, cái mới lại được xây, cũng vẫn là cái cũ, nhưng dưới một dạng khác. Vẫn có những vị chủ tịch với những ngôi nhà to đùng của họ, với những đặc quyền đặc lợi, những sắc phục và sự thể cứ thế tiếp nối. Tình cảnh ấy đã diễn ra sau mỗi cuộc cách mạng Pháp, Liên Xô, Trung Quốc. Vậy có thể nào tạo dựng một xã hội không còn thối nát và thống khổ như thế không? Chỉ có thể được khi bạn và tôi, với tư cách là những cá nhân, ta ly khai với tập thể, khi ta thoát khỏi cái tham và hiểu được nghĩa lý của tình yêu, đó là toàn cả phản ứng nhanh như tia chớp của tôi.
27 tháng 11. Từ bi không phải là từ ngữ.
Niệm tưởng không có cách gì nuôi dưỡng lòng từ bi. Tôi không dùng từ bi theo nghĩa đối nghịch hay phản đề với thù hận hay bạo hành. Nhưng trừ phi mỗi người chúng ta cảm nhận sâu xa từ bi, nếu không, ta sẽ trở nên ngày càng hung bạo, bất nhân với nhau. Ta sẽ có những bộ óc, máy móc, tự như máy tính điện tử, chỉ được chế tạo để thực hiện hoàn hảo một số chức năng nhất định nào đó. Ta sẽ tiếp tục cầu an cả về mặt vật chất và tâm lý, và ta sẽ không ngộ được chiều sâu và vẻ đẹp kỳ diệu của toàn cả ý nghĩa của cuộc sống. Từ bi, theo tôi hiểu, là vật không có cách gì thủ đắc được. Lòng bi không phải là từ ngữ, vốn chỉ là quá khứ, mà là vật thuộc hiện tại sống động. Từ bi là động từ, chứ không phải là danh từ, một tên gọi. Có sự khác biệt lớn lao giữa động từ và danh từ. Động từ xuất phát từ hiện tại sống động, trong khi danh từ bao giờ cũng là của quá khứ. Và vì thế, tỉnh, bất động, chết, bạn có thể thổi, sinh khí hoặc làm cho tên gọi động đậy, nhưng đó vẫn không phải là động từ, vốn là hiện tại sống động. Lòng từ, tính thiện, không dính dáng gì với tình cảm, không phải là sự đồng cảm, thấu cảm gì hết. Không thể nuôi dưỡng để có được lòng từ bi bằng niệm tưởng, giới luật, kềm chế, phủ nhận. Cũng không phải sống tử tế, lịch sự, dịu dàng, hòa nhã, vân vân. Lòng từ bi chỉ thị hiện khi niệm tưởng đã chấm dứt tận gốc rễ của nó.
28 tháng 11. Từ và thiện.
Lòng từ, tính thiện, cái cảm nhận mang tính thiêng liêng của sự sống mà ta đã đề cập trong cuộc gặp gỡ vừa qua, liệu cảm nhận đó có thể nào có được qua sự cưỡng bách hay thúc ép không? Chắc chắn là khi có cưỡng bách bất kỳ dưới dạng nào, khi có tuyên truyền hoặc rao giảng đạo đức luân lý là không có lòng từ, cũng như không có lòng từ bi khi công cuộc thay đổi chỉ cần thiết để đối phó với tác động khoa học công nghệ, sao cho con người sẽ vẫn là con người chứ không trở thành những cái máy. Phải có một cuộc đổi thay không mang tính nhân quả. Đổi thay mang tính nhân quả không phải là từ bi, đó chỉ là hàng hóa mua bán ở chợ. Đó là một vấn đề. Vấn đề khác nữa là nếu tôi thay đổi, việc đó sẽ ảnh hưởng đến xã hội ra sao, hay tôi không cần bận tâm đến việc đó. Bởi vì phần đông người đời không quan tâm đến những điều ta đang bàn. Cả các bạn nữa, các bạn chỉ nghe vì tò mò hay vì một lý do nào đó thôi thúc và sau đó cho qua. Máy móc phát triển nhanh đến mức con người không còn tự làm chủ được nữa, mà để bị cuốn hút theo và không còn đủ bản lĩnh để đương đầu với cuộc sống, với tình yêu, với từ bi, với tư tưởng sâu sắc. Và nếu tôi thay đổi việc đó ảnh hưởng xã hội ra sao? Xã hội là mối quan hệ của tôi với bạn. Xã hội không phải là một thực thể cực kỳ hoang đường gì đâu. Xã hội là sự quan hệ của mỗi người chúng ta với nhau. Và nếu có hai hay ba người chúng ta thay đổi, liệu thay đổi đó có ảnh hưởng đến toàn cả thế giới không? Hay có cách gì tác động đến toàn cả tâm trí con người không? Tức là có chăng một tiến trình trong đó cá nhân thay đổi và tác động lên vô thức con người.
29 tháng 11, động thái truyền đạt lòng từ.
Nếu tôi quan tâm đến từ bi, đến tình yêu, đến cái cảm nhận chân thực về điều gì đó thiêng liêng, làm sao truyền được cảm nhận đó? Xin hãy vui lòng theo dõi điều này. Nếu tôi truyền đạt cảm giác ấy qua máy ghi âm, qua bộ máy tuyên truyền và thuyết phục người khác, trái tim của người ấy cũng sẽ vẫn trống rỗng. Ngọn lửa của một hệ tư tưởng sẽ cháy lên và người ấy sẽ chỉ biết lặp lại rằng đúng y như bạn đang lặp lại rằng ta phải sống thiện, sống lành, sống tự do giải thoát cùng mọi điều vô nghĩa khác mà các nhà chính trị xã hội vân vân đã thuyết. Vậy, vì thấy rằng bất cứ hình thức cưỡng bách nào, dù tinh tế đến đâu đi chăng nữa, cũng không mang lại cái đẹp này, sự nảy nở của lòng từ bi cùng tính thiện, vậy cá nhân phải làm gì? Mối quan hệ giữa người đã cảm nhận lòng từ và người mà trí não đang chìm đắm trong tập thể, trong đám đông, trong truyền thống là gì? Làm sao thấy rõ mối quan hệ giữa hai người đó? Không phải trên bình diện ngôn từ mà là thực sự. Cái gì rập khuôn theo tập quán thì không thể nảy nở trong tánh thiện. Phải có tự do giải thoát, và tự do giải thoát chỉ đến khi bạn thấu hiểu toàn cả vấn đề ghen tị, tham vọng, tham lam và quyền lực. Thoát khỏi mọi cái đó, cái vật kỳ diệu được gọi là cá tính mới nảy nở. Người như thế mới có lòng từ bi, người ấy mới biết thương yêu, chứ không phải người chỉ biết lặp lại những lời nói về đạo đức. Sự nảy nở của tính thiện không nằm trong xã hội, vì tự thân xã hội luôn luôn hư hoại, đồi bại. Chỉ có người hiểu toàn bộ cấu trúc và tiến trình của xã hội và thoát khỏi đó mới có cá tính, và chỉ duy người đó mới nảy nở trong tính thiện.
30 tháng 11, tay không tiếp cận lòng từ.
Đến với lòng từ bi không phải là việc khó khi tâm không chứa đầy những mánh khóe xảo quyệt của trí. Chính những mong cầu và sợ hãi, những lấy và bỏ, những cố chấp và ham muốn dữ dội của trí đã hủy diệt lòng từ bi. Trở nên đơn giản trước mọi sự đó quả là khó làm sao. Bạn không cần có các triết thuyết và học thuyết để sống tử tế và nhân từ. Hiệu năng và quyền năng của đất đai sẽ tổ chức nuôi ăn và mặc cho con người, sẽ cho họ chỗ ở và chăm sóc sức khỏe. Điều này là đương nhiên với đà gia tăng sản xuất. Đó là chức năng của nhà cầm quyền được tổ chức và quản lý tốt và một xã hội cân bằng. Nhưng tổ chức không mang lại tính bao dung cho tâm và trí. Lòng bao dung, vị tha đến từ một suối nguồn khác hẳn, suối nguồn vô lượng. Nhưng lòng tham và tính ghen tị đã hủy diệt lòng vị tha như lửa dữ thiêu rụi tất cả. Phải tiếp cận suối nguồn này, nhưng phải đến đó với đôi tay rỗng không, không cầu nguyện, không hiến dâng. Kinh sách không thể dạy, cũng như thầy tổ không dẫn đến suối nguồn này được. Không thể tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Tuy đạo đức là cần thiết, không thể dùng năng lực hay dân phục để đến suối nguồn này. Khi trí não tĩnh lặng, không động đậy, thì đó là suối nguồn. Tĩnh lặng mà không do bất kỳ nguyên nhân nào, không do mong cầu được nhiều hơn.